khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Đại học Colorado, Mỹ. Một ngày giữa tháng 1 năm 2018, trong căn phòng bệnh trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng sộc lên nồng nặc. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Duy chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều gõ vào không gian. Ở đó một người phụ nữ 32 tuổi đang nằm giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Đó là Ashley Van Hammert. Cơ thể cô chìm sâu trong cơn hôn mê, đầu quấn băng kín mít, che đi vết thương kinh hoàng từ một viên đạn nã ở cự ly gần. Người thân đứng nhìn lặng lẽ, khóe mắt đỏ hoe khi nhìn vào những ống truyền chằng chịt bám lấy cơ thể gầy guộc của cô gái trẻ. Ashley không biết rằng cô vừa trải qua một hành trình dài hơn 700 dặm trên chuyến bay cấp cứu, rời khỏi căn nhà đẫm máu ở Montana để giành giật lấy sự sống. Và cũng không thể ngờ rằng, từ hơi thở thoi thóp ấy, lại có ngày Ashley đứng trước tòa, đối mặt với kẻ đã cố xóa sổ cuộc đời mình. Hành trình gượng dậy của cô gái trẻ diễn ra như thế nào? Điều gì đã khiến Ashley quyết không từ bỏ sự sống? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày định mệnh tháng 1 năm 2018. Ashley vừa trải qua một buổi tối lãng mạn. Bạn trai đưa cô về nhà, trao cho cô một nụ hôn tạm biệt ngọt ngào dưới ánh đèn đường. Anh quay xe rời đi, không hề hay biết rằng đó là khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thấy người yêu mình còn nguyên vẹn. Khi màn đêm buông xuống, tử thần đã đứng sẵn ở cửa sau. Hắn ta là Paul, chồng cũ của người bạn cùng phòng mà Ashley thuê chung căn hộ. Sự hậm hực của gã đàn ông thất bại sau ly hôn khiến Paul ghen tuông mù quáng. Paul đột nhập vào nhà mang theo cơn cuồng nộ và một khẩu súng đã lên đạn. Hắn không đến để nói chuyện, hắn đến để hủy diệt. Tiếng súng xé toạc màn đêm tĩnh mịch, găm thẳng vào hai người phụ nữ tội nghiệp. Ashley gục ngã với những vết thương chí mạng ở đầu, lưng và vai. Còn người bạn kia, cũng là vợ cũ của Paul, lãnh trọn những phát đạn vào đầu và ngực. Cô ấy đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi thanh xuân. Còn Ashley, cô gái trẻ vô tội, bị bỏ lại một mình giữa vũng máu với 9 phát đạn. Gần một tuần sau đêm kinh hoàng, Ashley tỉnh dậy. Cô cảm thấy trần nhà quay cuồng, đầu đau dữ dội và mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Ashley muốn cất tiếng gọi mẹ nhưng cổ họng nghẹn lại. Môi cô khô khốc, trong miệng là ống nội khí quản xuyên qua cổ họng, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Cô cố gắng cử động tay để cảm nhận sự tồn tại của chính mình, nhưng toàn bộ nửa người bên trái đã hoàn toàn bất động. Giữa sự im lặng như tờ, Ashley cố gắng để giao tiếp. Khi nhìn thấy bà Linda, mẹ cô, đang gục đầu bên mép giường với đôi mắt sưng đỏ, Ashley đã dồn tất cả sức lực vào bàn tay phải. Cô chậm chạp gập ngón giữa và ngón áp út của bàn tay phải xuống, giữ lại ba ngón tay giơ lên. Đó là ký hiệu I love you. Bà Linda ngẩng phát dậy, miệng há hốc vì bàng hoàng. Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng hồi sức. Ký hiệu ấy chính là nhịp cầu đầu tiên nối Ashley trở lại với sự sống. Lúc này tại phòng trực, các bác sĩ ngoại thần kinh vẫn sững sờ trước những tấm phim chụp X-quang. Viên đạn cỡ 22 đã xuyên vào sau đầu của Ashley, xé nát cái tế bào mô não, nhưng dừng lại một cách thần kỳ ngay sát động mạch cảnh. Chỉ 1mm nữa thôi, viên đạn sẽ xuyên trúng động mạch cảnh. Đây là mạch máu chính cung cấp oxy nuôi não bộ, và Ashley sẽ tử vong trong chưa đầy 60 giây. Thế nhưng phép màu đã xảy ra. Viên đạn nằm lại ở đó giống như một chiếc nút hoàn hảo, chặn đứng vết rách và ngăn xuất huyết não đột ngột. Các chuyên gia y tế thừa nhận rằng trong suốt sự nghiệp của mình, họ chưa từng chứng kiến trường hợp nào hy hữu đến vậy. Ca sống sót này được xem là một kỳ tích y học, bởi ngay từ đầu, các bác sĩ đã tin rằng Ashley không thể qua khỏi. Viên đạn định tước đoạt mạng sống của cô, nhưng nay chính nó lại trở thành vật cứu mạng. Tuy nhiên, sự sống sót ấy đi kèm với những biến chứng vô cùng nặng nề. Viên đạn đã gây ra một cơn đột quỵ nghiêm trọng ở bán cầu não phải, khiến nửa người bên trái của Ashley bị liệt. Cô tỉnh dậy trong trạng thái không thể nói, không thể cử động nửa người bên trái, và thậm chí các bác sĩ còn lo ngại cô sẽ mất đi thị lực hoặc khả năng nhận thức. Thế nhưng cô gái nhỏ bé không chịu đầu hàng số phận. Cô vẫn cố gắng để thoát khỏi nghịch cảnh và trở về với cuộc sống tươi đẹp. Ashley là một trợ lý điều dưỡng ân cần, tận tâm. Đồng thời cô còn là chị cả trong một gia đình có tới 8 anh chị em. Cô vốn đã quen với việc chăm sóc người khác và quán xuyến mọi việc. Thế nhưng giờ đây, trong hình hài của một người phụ nữ 32 tuổi, Ashley buộc phải học lại những kỹ năng cơ bản nhất của một đứa trẻ sơ sinh. Quá trình phục hồi của Ashley tại trung tâm Craig là một hành trình vô cùng gian nan. Trong suốt 8 tháng ròng rã, cô phải học lại từ đầu những kỹ năng đơn giản nhất của con người như ăn, uống, nuốt, đi lại, mặc quần áo và sinh hoạt hàng ngày, tất cả chỉ với nửa bên phải cơ thể. Mỗi một hành động tưởng chừng như dễ dàng, nhưng Ashley đều phải đánh đổi bằng hàng tháng trời tập luyện. Nuốt vốn là một bản năng tự nhiên, nhưng với Ashley, đó lại là một thử thách đầy khó nhọc. Do tổn thương não, các cơ vùng hầu họng của cô không còn phối hợp nhịp nhàng. Mỗi lần tập nuốt, Ashley phải đối mặt với nguy cơ sặc nước vào phổi. Cô buộc phải dồn toàn bộ sự tập trung, ra lệnh cho cơ thể vận hành theo một chuỗi mệnh lệnh: ngậm miệng, nâng lưỡi, đóng thanh quản, rồi đẩy xuống. Mỗi khi một ngụm nước trôi qua thực quản mà không gây ra cơn ho sặc sụa, Ashley đều phải nỗ lực cố gắng. Trong đầu cô chỉ còn vang lên một ý nghĩ: nếu mình không làm được, mình sẽ phải mang ống sông này suốt đời. Hàng ngày Ashley bám chặt lấy thanh xà bằng bàn tay phải và gắng gượng nâng cơ thể để di chuyển từng chút một. Nửa người bên trái của cô bị liệt tạm thời do sự đột quỵ bán cầu não nghiêm trọng. Cô phải trải qua ca phẫu thuật mở hộp sọ để giảm áp lực não. Một phần hộp sọ phải loại bỏ vẫn chưa liền lại, khiến cô luôn phải đội một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt. Cô nhấc từng bước chân chậm chạp, từng centimet như một đứa trẻ đang chập chững tập đi. Có những ngày Ashley ngã khuỵu, cơ thể đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng rồi, hình ảnh cả gia đình đang chờ đợi cùng ký ức về người bạn xấu số của cô đã mãi mãi ra đi sau vụ tấn công. Tất cả đã hun đúc ý chí sống mãnh liệt của cô. Ashley hiểu rằng cô sống không chỉ cho mình. Cô sống để làm chứng cho sự tồn tại của người bạn ấy. Mỗi bước chân tập tễnh, mỗi hành động nhỏ của cô chính là lời tuyên chiến mạnh mẽ nhất gửi đến kẻ sát nhân. Tháng 2 năm 2020, phiên tòa diễn ra tại Bushman, Montana, Mỹ. Paul, một kẻ ích kỷ và tàn bạo, ngồi ở hàng ghế bị cáo với vẻ mặt vô cảm đến rợn người. Tại phiên tòa, Paul ngồi đó với vẻ mặt lầm lì, đôi mắt lạnh lùng chối bỏ mọi tội lỗi, mặc cho bằng chứng về dấu giày trên tuyết và khẩu súng hắn ném dưới sông đã được tìm thấy. Ashley bước vào phòng xử án. Cô không cần xe lăn mà bước đi chậm rãi, tựa vào nạng, nhưng tư thế của cô lại vững chãi lạ thường. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực diện với kẻ đã cố xóa sổ cuộc đời mình. Cả phòng xử án lặng đi khi Ashley đứng lên phát biểu làm chứng. Ánh nắng hắt lên gương mặt cô, làm lộ rõ ánh mắt đầy cương nghị nhưng cũng chan chứa nỗi đau thương. Thay vì nổi cơn thịnh nộ hay những lời nguyền rủa, giọng nói của Ashley vang lên đều đặn, rõ ràng. Tôi không biết tại sao Chúa lại chọn cứu sống tôi, Paul ạ. Và có thể anh đã cố gắng giết tôi, nhưng anh không có quyền quyết định cuối cùng về việc khi nào cuộc đời của một người kết thúc. Và rồi Ashley thực hiện một hành động khiến tất cả bàng hoàng. Cô trao tặng cho Paul một cuốn kinh thánh. Đó không phải là sự yếu mềm, đó là một sự giải thoát cho chính cô và Paul. Ashley hiểu rằng nếu cô mang lòng thù hận thì phần đời còn lại cô sẽ mãi mãi ôm nỗi đau khổ và sống trong sự phẫn uất. Tha thứ là cách cô chọn để giải quyết. Cô chọn tha thứ không phải vì hắn xứng đáng, mà vì cô xứng đáng được sống một cuộc đời thanh thản. Cô đã thể hiện tấm lòng vị tha ấy qua bài thơ do chính cô viết. Anh đã giết Lauren, và bỏ mặc tôi ở đó cho đến chết. Nhờ ơn Chúa, tôi đã sống sót và trở thành một nhân chứng. Khi mọi người hỏi tôi nên cầu nguyện cho điều gì, tôi nói hãy cầu nguyện cho tôi, con cái anh và linh hồn anh. Nếu Chúa có thể tha thứ cho tôi vô số lần, thì làm sao tôi có thể không tha thứ cho anh, Paul? Chính sự bao dung ấy đã khiến Paul trở thành kẻ thua cuộc thảm hại nhất. Hắn có thể hủy hoại thể xác, nhưng hoàn toàn bất lực trước ánh sáng của sự thiện lương trong lòng Astley. Paul cuối cùng bị tòa tuyên án 220 năm tù không ân xá về tội giết người, cố ý giết người và sử dụng vũ khí trái phép. 7 năm sau đêm định mệnh ấy, Astley Van Hemert giờ đây không còn là nạn nhân. Astley đã hồi phục hoàn toàn và trở về quê hương Bozeman, Montana, Mỹ. Bước chân của Astley giờ đây đã vững chãi hơn. Cô đã có thể tự làm những điều mình thích như dành thời gian cho gia đình và chơi cùng chú chó cưng. Những điều tuyệt vời nhất đối với Astley chính là khoảnh khắc cô được thực hiện lại đam mê của mình, đó là trượt tuyết. Các bác sĩ từng lắc đầu nói rằng cô sẽ không bao giờ có thể chơi lại bộ môn này. Thế nhưng giờ đây bằng tất cả ý chí sắt đá, Astley đã có thể tiếp tục đam mê và tự trượt tuyết trên chính đôi chân của mình. Cô lao đi trên mặt tuyết trắng xóa, chiếc ván trượt cắt mạnh vào lớp tuyết xốp tạo ra âm thanh rào rào sảng khoái. Gió tạt vào mặt, thổi tung mái tóc che đi vết sẹo mổ trên hộp sọ. Trong khoảnh khắc lao xuống dốc núi, Astley thấy mình là một cánh chim đang bay. Không những vậy, Astley dành thời gian làm việc trong một chương trình dạy học tại nhà. Cô dùng chính sự kiên nhẫn đã học được từ những ngày phục hồi chấn thương để truyền dạy cho các em nhỏ. Mỗi khi chia sẻ câu chuyện của mình trên sóng truyền hình hay các buổi diễn thuyết, Astley không coi đó là việc kể lại một thảm kịch. Cô coi đó là cách để tôn vinh Lauren. Cô muốn biến nỗi đau của mình thành một ngọn hải đăng, nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình để không còn một người phụ nữ nào phải đau khổ nữa. Podcast Hộp Đen xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.